ba nhỏ. Tất cả bốn giai cấp đều có thể thanh tịnh. Một, như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tức Xá Vệ, tại Kỳ Đà Lâm, khu vườn ông cấp cô độc. Hai, lúc bấy giờ khoảng 500 Bà La Môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi vì một vài công việc. Những vị Bà La Môn ấy suy nghĩ: Sa môn Gotama này chủ trương cả bốn giai cấp đều có thể thanh tịnh. Ai có thể cùng với Sa môn Gotama thảo luận vấn đề này? 3. Lúc bấy giờ, thanh niên Asalayana trú ở Xá Vệ, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Veda với tự vận, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Rồi các Bà La Môn nghĩ rằng thanh niên ấy có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. 4. Rồi các Bà La Môn ấy đi đến thanh niên Asalayana và nói: Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama chủ trương cả bốn giai cấp đều có thể thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Khi nghe nói vậy, thanh niên Asalayana nói với các Bà La Môn ấy: Sa môn Gotama là vị nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Các Bà La Môn yêu cầu lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đến lần thứ ba, thanh niên Asalayana ưng thuận. 5. Rồi thanh niên Asalayana cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn nói như sau: Chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn có màu da trắng, giai cấp khác có màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là được thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống của Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Ở đây, Tôn giả Gotama nói thế nào? Nhưng này Asalayana, các nữ Bà La Môn, vợ các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sinh con, có cho con bú. Dù vậy, các vị Bà La Môn ấy sinh ra từ nữ căn lại nói: Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn có màu da trắng, giai cấp khác có màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là được thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sinh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sinh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. 6. Dù Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các vị Bà La Môn vẫn tự nghĩ rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, chân chân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ông có nghe rằng tại Yona, Kamposa và các biên địa quốc độ khác chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ. Sau khi làm đầy tớ, lại trở thành chủ nhân. Thưa vâng, con có nghe như thế. Ở đây, này Asalayana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì của các Bà La Môn mà các vị ấy lại nói chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, giai cấp khác là Hạ Liệt, vân vân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. 7. Dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây vị Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, giai cấp khác là Hạ Liệt, vân vân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Khatiya, tức sát đế lỵ, sát sinh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung mới bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn các Bà La Môn không phải như vậy, và chỉ có người Phệ Đà và người Thủ Đà La sát sinh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung mới bị sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn các Bà La Môn không phải như vậy. Không phải như vậy, tôn giả Gotama, dù là người sắc đế lỵ, Phệ Đà, Thủ Đà La hay Bà La Môn, tất cả bốn giai cấp, nếu sát sinh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung đều sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này Asalayana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì của các Bà La Môn mà các vị ấy lại nói chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, giai cấp khác là Hạ Liệt, chân chân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên? 8. Dù tôn giả Sa Môn có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là Hạ Liệt, chân chân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có Bà La Môn từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, sau khi thân hoại mạng chung được sinh vào cõi thiện thú, vào thiên giới. Còn người sắc đế lỵ, Phệ Đà, Thủ Đà La không phải như vậy. Không phải vậy, tôn giả Gotama, dù là người sắc đế lỵ, Phệ Đà, Thủ Đà La hay Bà La Môn, tất cả bốn giai cấp, nếu từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung đều được sinh vào cõi thiện thú, vào thiên giới. Ở đây, này Asalayana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì của các Bà La Môn mà các vị ấy lại nói chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là Hạ Liệt, chân chân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên? 9. Dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là Hạ Liệt, chân chân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Trong quốc độ này, chỉ có Bà La Môn mới có thể tu tập tâm từ, không hận, không sân. Còn người sắc đế lỵ, Phệ Đà, Thủ Đà La không thể tu tập được. Không phải vậy, tôn giả Gotama. Trong quốc độ này, người sắc đế lỵ, Phệ Đà, Thủ Đà La hay Bà La Môn, tất cả bốn giai cấp đều có thể tu tập tâm từ, không hận, không sân. Ở đây, này Asalayana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì của các bà la môn mà các bà la môn lại nói bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, vân vân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. 10. Dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các bà la môn vẫn nghĩ rằng bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, vân vân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Chỉ có bà la môn mới có thể cầm bàn chải và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm, còn người Sắc Đế Lị, Vệ Đà, Thủ Đà La không thể làm được như thế. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, dù là người Sắc Đế Lị, Vệ Đà, Thủ Đà La hay bà la môn, tất cả bốn giai cấp đều có thể cầm bàn chải và bột tắm đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Ở đây, này Asalayana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì của các bà la môn mà các vị ấy lại nói bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, chân dân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. 11. Dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các bà la môn vẫn nghĩ như sau: bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, chân dân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vua Sắc Đế Lị đã làm lễ quán đảnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: quý vị hãy đến đây. Quý vị nào thuộc gia đình Sắc Đế Lị, thuộc gia đình Bà La Môn hay thuộc hoàng tộc, hãy đem đến phần trên của đồ quay lửa làm bằng loại cây tốt, quay cho lửa và sức nóng hiện ra. Rồi những người thuộc gia đình Thủ Đà La, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đem đến phần trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng cho chó ăn, hay máng cho heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây thầu dầu, và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ nhất là có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại? Còn ngọn lửa được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ hai lại không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, ngọn lửa được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ nhất là có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, và ngọn lửa ấy dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Nhưng ngọn lửa được đốt lên và sức nóng được tạo ra từ nhóm người thứ hai cũng có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, và ngọn lửa ấy cũng có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Bởi vì tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể được dùng vào các công việc do lửa đem lại. Ở đây, này Asalayana, do luận cứ gì hay do thẩm quyền gì của các bà la môn mà các vị ấy lại nói bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, vân vân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên? 12. Dù tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các bà la môn vẫn nghĩ như sau: bà la môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, vân vân, là con cháu thừa tự của Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử Sắc Đế Lị cưới một nữ nhân Bà La Môn làm vợ. Do hôn phối này, họ sinh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sinh ra từ nam tử Sắc Đế Lỵ và nữ nhân Bà La Môn. Nó được gọi là Sắc Đế Lỵ theo cha nó, hay được gọi là Bà La Môn theo mẹ nó. Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy có thể được gọi cả hai. 13. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây, một nam tử Bà La Môn cưới một nữ nhân Sắc Đế Lỵ, và do hôn phối này, họ sinh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sinh ra từ nam tử Sắc Đế Lỵ và nữ nhân Bà La Môn. Nó được gọi là Bà La Môn theo cha nó, hay được gọi là Sắc Đế Lỵ theo mẹ nó. Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy có thể được gọi cả hai. 14. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng sinh được con thú nhỏ. Con thú ấy được gọi là ngựa, hay nó được gọi là lừa. Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la. Đó là sự sai biệt tôi thấy trong trường hợp này. Nhưng tôi không thấy sự sai biệt gì trong hai trường hợp trên. 15. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên cùng một mẹ. Một người đọc tụng, thông hiểu thánh điển. Một người không đọc tụng, không hiểu thánh điển. Ở đây giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, trong các lễ hy sinh hay trong các bữa tiệc đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, thông hiểu thánh điển, các Bà La Môn sẽ cúng dường cho người ấy trước, bởi vì cúng dường cho người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển thì làm sao có quả báo lớn được. 16. Này Asalayana, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên Bà La Môn cùng một mẹ. Một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, theo ác giới, hành ác pháp. Một người không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới, hành thiện pháp. Ở đây, giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước trong các tang lễ, trong các lễ tế đàn, trong các lễ hy sinh hay trong các bữa tiệc đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng, không thông hiểu thánh điển, nhưng trì giới, hành thiện pháp, các Bà La Môn sẽ cúng dường cho người ấy trước, bởi vì cúng dường cho người theo ác giới, hành ác pháp thì làm sao có quả báo lớn được. 17. Này Asalayana, trước hết ông dựa vào sinh chủng, sau đó ông dựa vào sự học thánh điển, rồi sau đó ông đi đến sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà ta đã chủ trương. Nghe nói vậy, thanh niên Asalayana ngồi im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng không ra lời. Kinh Trung Bộ, bài kinh số 93, kinh Asalayana.